Biết Đức Chúa Trời, chương 3. Biết và được biết. Chúng ta được tạo dựng để làm gì? Để biết Chúa. Chúng ta phải đặt mục tiêu gì cho mình trong cuộc sống? Đó là biết Chúa. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ban cho là gì? Sự hiểu biết Chúa. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Giăng chương 17 câu 3. Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời đem đến niềm vui, sự thích thú và thỏa lòng hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là gì? Hiểu biết Chúa. Đức Giô-va phán như vậy: Người khôn chớ khoe về sự khôn mình, người mạnh chớ khoe về sự mạnh mình, người giàu chớ khoe về sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giô-va. Giê-rê-mi chương 9 câu 23. Trong tất cả hình trạng Đức Chúa Trời nhìn thấy nơi con người, điều gì khiến Ngài vui lòng nhất? Hiểu biết chính Ngài. Ta vui nhận sự hiểu biết Đức Chúa Trời thay vì tế lễ toàn thiêu. Ô-xê chương 6 câu 6. Chúng ta đã nói rất nhiều trong vài câu này. Điều chúng ta muốn nói là điều mà mỗi tấm lòng cơ đốc nhân sẽ thấy ấm áp, mặc dù người có tôn giáo chỉ là hình thức bên ngoài sẽ không cảm nhận được điều này. Và cũng nhờ chính điều này mà tình trạng chưa được tái sinh của người ấy sẽ được bày tỏ. Điều chúng ta nói cùng lúc mang đến một nền tảng, khuôn mẫu và mục tiêu cho cuộc đời chúng ta, cộng với một nguyên tắc về thứ tự ưu tiên và những thang giá trị. Một khi bạn nhận thức rằng nhiệm vụ chính khiến bạn có mặt tại đây là để biết Chúa, thì hầu hết các nan đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết. Thế giới ngày nay đầy những người đang chịu khổ vì căn bệnh tàn phá mà Albert Camus gọi là chủ nghĩa phi lý, cuộc đời là trò đùa vô duyên. Và vì căn bệnh này mà chúng ta gọi là cơn sốt của Marie Antoinette, và bà đã tìm ra cụm từ mô tả nó: mọi thứ đều vô vị. Những rối loạn này làm hỏng cả cuộc đời. Mọi thứ cùng một lúc trở thành nan đề và điều chán ngấy vì dường như chẳng có gì thú vị cả. Nhưng những con sắn dây của chủ nghĩa phi lý và cơn sốt của Antoinette là những căn bệnh mà theo bản chất của sự việc, cơ đốc nhân không bị mắc phải, ngoại trừ thỉnh thoảng có những cơn loạn trí khi sức mạnh cám dỗ đè lên làm biến dạng tâm trí. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, những điều này không kéo dài. Điều làm cuộc sống trở nên đáng giá là có một mục tiêu đủ lớn, một điều gì đó thu hút trí tưởng tượng của chúng ta và nắm chặt lòng trung thành của chúng ta. Và đây là điều cơ đốc nhân có, theo cách mà không một ai khác có được. Vì có mục tiêu nào cao sâu hơn, tôn quý hơn và thuyết phục hơn là hiểu biết Đức Chúa Trời? Tuy nhiên, từ một quan điểm khác thì cho đến bây giờ chúng ta chưa nói nhiều. Khi nói biết Chúa, chúng ta đang dùng công thức bằng lời, và công thức thì giống những tấm ngân phiếu. Chúng sẽ vô ích nếu chúng ta không biết cách lãnh tiền mặt. Khi dùng cụm từ biết Chúa, chúng ta đang nói về điều gì? Một loại cảm xúc đặc biệt chăng? Những cơn rùng mình ra tận sau lưng? Một cảm giác mơ màng, lơ lửng, bồng bềnh ư? Sự thích thú mang tính kích thích và hồ hởi như những người nghiện ma túy tìm kiếm chăng? Hay biết Chúa là một loại trải nghiệm đặc biệt về trí tuệ? Người ấy có nghe được tiếng nói không? Có thấy khải tượng không? Có cảm thấy dòng tư tưởng lạ đang chạy qua tâm trí không? Hay là cái gì khác? Những vấn đề này cần được bàn luận, nhất là vì, theo Kinh Thánh, đây là lĩnh vực rất dễ bị đánh lừa, khiến bạn nghĩ rằng bạn biết Chúa, nhưng thật ra không phải. Vậy câu hỏi chúng ta đặt ra là, loại hoạt động hay sự kiện nào có thể được mô tả cách chính xác là biết Chúa? Biết Chúa bao gồm điều gì? Trước tiên, rõ ràng biết Chúa nhất thiết là việc phức tạp hơn biết một con người khác. Cũng như biết người hàng xóm thì phức tạp hơn biết một ngôi nhà, hoặc một quyển sách hay một ngôn ngữ. Đối tượng càng phức tạp thì việc biết đối tượng đó càng phức tạp hơn. Kiến thức về một điều trừu tượng, chẳng hạn như ngôn ngữ, có được là nhờ học hỏi kiến thức về điều vô tri vô giác, chẳng hạn Ben Nevis hay bảo tàng British đến từ việc xem xét và nghiên cứu. Dẫu đòi hỏi nỗ lực tập trung, nhưng những hoạt động này có thể mô tả là tương đối đơn giản. Còn khi nói đến những vật sống động, biết chúng là điều phức tạp hơn rất nhiều. Một người sẽ không biết một vật thể sống cho đến khi người ấy biết không chỉ lịch sử quá khứ của nó, mà cả cách nó có thể phản ứng và hành xử trong những tình huống cụ thể. Khi một người nói, tôi biết con ngựa này, thông thường người ấy muốn nói là không chỉ trước đây tôi đã nhìn thấy nó. Dù quá kích dùng từ, người ấy chỉ có thể muốn nói thế, mà là tôi biết cách nó cư xử. Tôi có thể nói cho bạn biết làm sao để có thể điều khiển nó. Hiểu biết như thế, chỉ có thể có qua vài lần làm quen với con ngựa trước đó. Nhìn xem nó khi nó vận động và tự mình cố gắng điều khiển nó. Trong trường hợp là con người thì vấn đề còn phức tạp hơn. Bởi không giống loài ngựa, con người luôn giữ bí mật và không cho người khác thấy hết những gì trong lòng họ. Một vài ngày cũng đủ để hiểu rõ một con ngựa theo khả năng hiểu biết của bạn. Nhưng có thể bạn phải mất cả mấy tháng hoặc mấy năm cùng làm việc chung với một người khác mà cuối cùng vẫn phải nói, tôi thật sự không biết nghĩ chút nào. Chúng ta nhận ra mức độ trong sự hiểu biết của mình về người khác. Chúng ta nói mình biết họ rõ, không rõ lắm, chỉ xã giao thôi, rất thân, hay có lẽ biết tổng tòng tông, tùy theo mức độ họ bày tỏ với chúng ta nhiều hay ít. Vì vậy, chất lượng và mức độ của sự hiểu biết của chúng ta về người khác phụ thuộc vào họ hơn là vào chúng ta. Việc chúng ta biết họ là kết quả trực tiếp của việc họ cho phép chúng ta biết họ hơn là kết quả từ nỗ lực chúng ta tìm hiểu họ. Khi gặp nhau, phần của chúng ta là bày tỏ sự chú ý và quan tâm đến họ, bày tỏ thiện chí và chia sẻ cách thân thiện. Như vậy, theo cách nhìn này thì chính họ, chứ không phải chúng ta, là người quyết định chúng ta sẽ hiểu họ hay không. Bây giờ thử tưởng tượng chúng ta sắp được giới thiệu với một người mà chúng ta cảm thấy người đó trên cơ mình, có thể về cấp bậc, hoặc về học thức, hoặc kỹ năng chuyên môn, hoặc sự thánh thiện cá nhân, hay một lĩnh vực nào đó khác. Chúng ta càng nhận thức sự thấp kém của mình bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng cảm thấy phần của mình chỉ là phục vụ người đó cách kính cẩn và để người đó chủ động trò chuyện. Hãy nghĩ đến việc gặp nữ hoàng hay quốc vương của Edinburgh. Chúng ta muốn biết con người được tôn quý này, nhưng hoàn toàn ý thức quyền quyết định là của người ấy chứ không phải của chúng ta. Nếu người đó tự giới hạn mình ở nghi thức xã giao lịch sự với chúng ta, thì chúng ta có lẽ thấy thất vọng, nhưng không thể than phiền. Suy cho cùng, chúng ta không có quyền đòi hỏi tình bạn nơi người đó. Nhưng ngược lại, nếu người đó ngay lập tức chủ động thổ lộ với chúng ta, thẳng thắn cho chúng ta biết điều anh ta nghĩ trong đầu về những vấn đề cả hai đều quan tâm, và nếu người đó tiếp tục mời chúng ta tham dự những công việc cụ thể, đề nghị chúng ta luôn sẵn sàng hợp tác khi người ấy cần, thì chúng ta sẽ cảm thấy hết sức vinh dự và điều đó sẽ tạo sự khác biệt lớn về cách nhìn chung của chúng ta. Nếu cho đến bây giờ, cuộc đời dường như không quan trọng và u ám, thì nó sẽ không còn như vậy nữa, vì vĩ nhân này đã chiêu nạp chúng ta vào hàng ngũ những người phụ tá riêng của ông. Đây là điều đáng nói và là điều để áp dụng. Trong một chừng mực nào đó thì đây là minh họa về ý nghĩa của biết Chúa. Rất có thể Đức Chúa Trời phán qua Jeremy, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va. Jeremy chương 9 câu 24. Vì biết Chúa chính là một mối quan hệ nhằm làm rung động trái tim của một người. Điều xảy ra là đấng tạo hóa toàn năng, Chúa của các đạo binh, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời vĩ đại, là đấng mà trước mặt Ngài mọi quốc gia chỉ như giọt nước trong biển cả, đến với bạn và bắt đầu trò chuyện cùng bạn qua lời Kinh Thánh và lẽ thật trong đó. Có lẽ bạn đã hiểu rõ Kinh Thánh và chân lý Cơ Đốc nhiều năm qua, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với bạn. Rồi một ngày nọ, bạn bắt đầu nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang thật sự phán với bạn, chính bạn, qua sứ điệp Kinh Thánh. Khi lắng nghe tiếng Ngài, bạn thấy chính mình bị hạ xuống rất thấp, vì Ngài nói với bạn về sự vi phạm và tội lỗi, rồi sự yếu đuối, mù lòa, dại dột, và buộc bạn phải tự đánh giá mình là vô vọng và bất lực, để rồi bạn phải kêu xin sự tha thứ. Nhưng không phải chỉ có thế. Khi lắng nghe Ngài, bạn bắt đầu nhận ra rằng Ngài đang thật sự mở lòng ra với bạn, kết bạn với bạn, và nhận bạn làm đồng nghiệp theo cách nói của Bath, là người bạn giao ước. Đây là một điều đáng kinh ngạc, nhưng đó là sự thật. Một mối quan hệ mà trong đó con người tội lỗi biết Đức Chúa Trời là mối quan hệ mà trong đó Đức Chúa Trời nhận họ làm nhân viên của Ngài. Có thể nói như vậy, để từ đó trở thành bạn cùng làm việc với Ngài. Xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 9, và bản thân của Ngài. Hành động Đức Chúa Trời đưa Joseph từ ngục tù trở thành thủ tướng của Pharaoh là hình ảnh về điều Ngài làm cho mỗi cơ đốc nhân, từ địa vị là tù nhân của Satan. Bạn sẽ thấy mình được chuyển sang vị trí được tin cậy trong sự phục vụ Chúa. Cuộc đời được biến đổi ngay lập tức. Trở thành một đầy tớ là điều xấu hổ hay hãnh diện, tùy thuộc vào bạn làm đầy tớ cho ai. Nhiều người nói họ hãnh diện làm sao khi được phục vụ cho chính Ngài Winston Churchill trong suốt Thế chiến thứ hai. Thế thì biết, và phục vụ Chúa của cả trời đất là điều hãnh diện và vinh dự hơn biết chừng nào. Vậy biết Chúa bao gồm những hoạt động gì? Kết nối lại các yếu tố khác nhau cần có trong mối quan hệ này như chúng ta đã phát họa, thì phải nói rằng biết Chúa đòi hỏi trước tiên là lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận lời ấy khi Đức Thánh Linh giải thích để áp dụng. Thứ hai, ghi nhớ bản chất và bản tính của Ngài được bày tỏ qua lời Chúa và công việc của Ngài. Thứ ba, chấp nhận lời mời của Ngài và làm theo điều Ngài bảo. Thứ tư, nhận biết và vui mừng trong tình yêu mà Ngài bày tỏ qua cách Ngài đến với bạn và kéo bạn vào mối tương giao thánh này. Biết Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cụ thể hóa một cách sinh động những ý tưởng nồng cốt này bằng cách dùng hình ảnh tương đồng cho chúng ta biết rằng chúng ta biết Chúa theo cách một người con biết cha, vợ biết chồng, thần dân biết nhà vua và con chiên biết người chăn. Đây là bốn hình ảnh tương đồng chính được sử dụng. Tất cả đều chỉ rõ mối liên hệ, trong đó người nhận biết tôn kính người được biết, còn người được biết thì có trách nhiệm đối với hạnh phúc của người biết. Đây là một phần của khái niệm biết Chúa theo Kinh Thánh. Đó là những người biết Ngài, tức là những người được Ngài cho phép biết Ngài, được Ngài yêu thương và chăm sóc. Chút nữa chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này. Rồi Kinh Thánh nói thêm rằng, chúng ta biết Chúa bằng cách này chỉ qua Chúa Giê-xu, là chính Đức Chúa Trời bày tỏ trong thể xác. Con chưa biết ta sao? Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng chương 14, câu 9 và câu 6. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ biết Chúa Giê-xu Christ nghĩa là gì. Đối với các môn đồ của Ngài trên đất, biết Chúa Giê-xu hoàn toàn có thể so sánh với việc biết vĩ nhân trong minh họa của chúng ta. Các môn đồ là những người Ga-li-lê bình thường, không có quyền đặc biệt đòi hỏi sự quan tâm của Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu, một rabbi giảng dạy đầy uy quyền, một tiên tri còn hơn cả tiên tri, một người thầy khơi gợi trong lòng họ tôn kính và tận hiến ngày càng gia tăng cho đến khi họ không thể thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời của họ, đã tìm kiếm họ, kêu gọi họ cho chính Ngài, thổ lộ riêng tư với họ và nhận họ làm nhân viên của Ngài để công bố nước trời cho cả thế giới. Ngài chỉ định 12 sứ đồ để ở với Ngài và để sai đi giảng đạo. Mác chương 3 câu 14. Họ nhận biết đấng đã chọn và kêu gọi họ là bạn hữu, là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Ma-thi-ơ chương 16 câu 16. Một con người sinh ra để làm vua, người mang lấy lời của sự sống đời đời. Giăng chương 6 câu 68. Và ý thức về lòng trung thành cũng như đặc ân mà sự hiểu biết này mang đến và đã biến đổi cả cuộc đời họ. Giờ đây, Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Christ đã sống lại. Một trong những ý nghĩa đó là nạn nhân của Gô-gô-tha, có thể nói như vậy, được phóng thích và có mặt khắp nơi để bất kỳ ai, bất cứ nơi đâu đều có thể tận hưởng cùng mối liên hệ với Ngài giống như các môn đồ ngày xưa khi Ngài còn trong xác thịt. Chỉ có những khác biệt duy nhất đó là, trước hết, sự hiện diện của Ngài với cơ đốc nhân là ở phương diện thuộc linh chứ không phải thể xác và vô hình đối với con mắt vật lý của chúng ta. Thứ hai, dựa trên lời chứng trong Tân Ước, Người Cơ Đốc biết ngay từ ban đầu những lẽ thật về thần tính và sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu là điều mà các môn đồ đầu tiên sau một thời gian mới hiểu được. Và thứ ba, cách Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày nay không phải phát ra bằng lời, nhưng bằng cách đặt vào lương tâm chúng ta những lời của Ngài được ghi lại trong các sách Phúc Âm, cùng với phần còn lại của lời chứng về Ngài trong Kinh Thánh. Nhưng biết Chúa Giêsu dứt khoát vẫn là mối liên hệ thầy trò cách riêng tư, giống như đối với 12 môn đồ khi Ngài còn trên đất. Chúa Giêsu, Đấng đã đi qua trong câu chuyện Phúc Âm, cũng bước đi với các Cơ Đốc nhân ngày nay. Và sự biết Ngài đòi hỏi họ cũng bước đi với Ngài, bây giờ cũng như ngày xưa. Chúa Giêsu phán: "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta." Giăng chương 10 câu 27. Tiếng của Ngài là lời tuyên bố, lời hứa và lời kêu gọi của Ngài. Ta là bánh của sự sống, là cửa của chiên, là người chăn hiền lành, là sự sống lại. Giăng chương 6 câu 35, chương 10 câu 7 và chương 14 câu 11 và câu 25. Ai không tôn kính con là không tôn kính cha, là Đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời. Giăng chương 5 câu 23. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì các con sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 và những câu tiếp theo. Tiếng của Chúa Giêsu được nghe khi lời tuyên bố của Ngài được thừa nhận và lời hứa được tin cậy và lời mời gọi được đáp ứng. Từ lúc đó, Chúa Giêsu là người chăn của họ, và những ai tin cậy Ngài thì Ngài biết là chiên thuộc về bầy của Ngài. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng chương 10 câu 27 và câu 28. Biết Chúa Giêsu là được Ngài cứu khỏi tội lỗi và sự chết ngay bây giờ và trong tương lai.